thưa quý vị và các bạn, hôm nay là một ngày cuối hè sắp vào thu ở miền Nam California. Bầu trời trong xanh, có một vài cụm mây. Và tôi thấy nhìn khung cảnh này mà suy nghĩ đến một cái mối liên hệ của con người với nhau và của con người với đấng tạo hóa. Có ba chữ thích, yêu và thương mà chúng ta thường nói đến, nhưng có sự khác biệt khá nhiều. Khi ta thích một người thì ta thích về diện mạo, dung nhan, bề ngoài, cách ăn nói, cử chỉ, cách cư xử đậm đà, đằm thắm. Chúng ta cũng có thể thích một vài người khác nữa tương tự như vậy. Và khi ta thích một người, ta cũng có thể quên người đó đi. Nhưng mà đến khi yêu thì mối liên hệ nó sâu đậm hơn. Chúng ta muốn chiếm trọn cái trái tim của người đó, nhiều khi một cách rất là ích kỷ, một cách say mê, một cách cuồng nhiệt, đến độ nếu mà bị thất tình không được yêu thì có thể đến chỗ hận. Như hai câu thơ của một nữ sĩ nổi tiếng như thế này: yêu ai bằng yêu người tình, hận ai bằng hận người mình đã yêu. Nghe kinh khủng quá. Thế nhưng mà phần lớn á, có nhiều khi trong đời chúng ta yêu cũng khá nhiều người rồi cũng quên, chứ không nhớ hết đâu. Nhưng cái người mà chúng ta tự yêu mà đến chỗ thương á, thì mối liên hệ nó sâu đậm hơn nhiều. Chúng ta không những yêu người đó mà yêu cả những cái không tốt đẹp của người đó nữa. Vì thế cho nên hình như là nhạc sĩ Vũ Thụy Miên trong bài hát Niệm Phút Cuối có một câu rằng: dù sao đi nữa anh vẫn yêu em. Và tôi nghĩ phải đổi lại là: dù sao đi nữa anh vẫn cứ thương em. Xin lỗi, có tiếng xe chạy ở dưới chân đồi nó ồn ào quá. Thế thì khi mà thật sự thương một người nào thì chúng ta để ý, chăm sóc, bảo vệ, che chở cho người đó. Chúng ta sẵn sàng làm những điều chúng ta không thích cốt để mang lại hạnh phúc cho người đó. Và khi tôi học về cái chữ yêu ở trong tiếng Hy Lạp thì mới thấy rằng cái ngôn ngữ này họ sâu sắc lắm. Có ít nhất là 4 chữ đều đề cập đến tình yêu. Nhờ đây chúng tôi sẽ nói 3 chữ mà thôi. Chữ thứ nhất đó là Eros. Eros là cái tình yêu dục dục, tình yêu thể xác. Mà từ đó chúng ta có chữ tiếng Anh là erotic, E-R-O-T-I-C. Đó là tình yêu chỉ có tính cách giống như là cái chữ thích lúc nãy mà tôi mới đề cập đến. Thế rồi có một mục sư, ông giải thích rằng Chúa yêu chúng ta bằng cái tình yêu filio, là cái tình yêu huynh đệ. Chữ filio trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là tình bằng hữu. Ở bên Mỹ có một thành phố lớn tên là Philadelphia, và phila đó tức là chữ filio là bằng hữu, và Delphia là Delphi, tiếng Hy Lạp là thành phố. Cho nên Philadelphia là thành phố huynh đệ. Thế thì khi Chúa yêu chúng ta bằng cái tình yêu filio huynh đệ đó thì Ngài muốn nói rằng I am like you, ta cũng giống như con. Con đã từng đau khổ vì bị người thân phản bội, ta cũng thế. Con có thể đến từ một cái lai lịch hoàn cảnh nghèo hèn, cực khổ, ta cũng thế. Ta sinh ra ở trong măng chiên, nghèo hèn. Ta lớn lên trong gia đình mà ông bố làm thợ mộc suốt 30 năm trước khi hành đạo. Rồi ta bị bạn bè, đồ đệ phản bội, cũng giống như con, chắc có trải qua như thế rồi. Ta bị người thân trong gia đình hiểu lầm, ta bị kẻ thù chống bán, và cuối cùng tóm đinh ta trên cây gỗ, chết trong một cách nhục nhã, đê hèn, gần như trần truồng. Nếu trong chúng ta, quý vị và tôi đã từng qua những cảnh ngộ như thế thì Chúa nói quý vị và tôi, ta cũng thế, ta giống như con, và ta mong con tiếp nhận ta để con có thể đi cùng đường với ta, để con có thể suy nghĩ, hành động giống như ta. Và từ cái bắt đầu từ chỗ đó, Ngài mới đến một cái tình yêu mà trong tiếng Hy Lạp gọi là agape. Agape là một cái tình yêu vô điều kiện, một tình yêu mặc dù. Chúng ta đối với nhau bằng cái tình yêu có điều kiện. Tôi yêu cô, tôi yêu em vì em xinh đẹp, ăn năn nói duyên dáng, một thương tóc bỏ đuôi gà, hai thương ăn nói mặn mà có duyên, ba thương bao lúc đồng tiền. Quý vị nào nhớ cái bài 10 thương đó thì sẽ thấy là có điều kiện nhiều lắm tôi mới thương em được. Và phụ nữ cũng vậy, em thương anh hay là em yêu anh á, vì anh tài giỏi, có nhà giàu học giỏi đẹp trai, hay anh làm có tiền bạc, có cơ sở vững chãi để bảo đảm cuộc đời của em. Cho nên ngay cả cha mẹ nhiều khi thương con thì đứa nào ngoan ngoãn thương nhiều hơn chẳng hạn, có điều kiện ở trong đó. Nhưng Đấng Tạo Hóa yêu chúng ta bằng cái tình yêu agape, là tình yêu vô điều kiện, không có chữ vì và chữ nếu ở đây cả. Chúng ta nhớ nhớ bẩn thỉu, tội lỗi, đen tối, nhưng mà Ngài vẫn yêu chúng ta. Đến nữa có một tác giả tên là Francis Chan đã viết một quyển sách tựa đề là Crazy Love. Ông nghĩ rằng là Chúa yêu chúng ta một cách điên cuồng, bởi vì chúng ta chẳng xứng đáng gì để được Chúa yêu cả. Và nếu mà quý vị và tôi giống như tôi mà đã tiếp nhận được tình yêu của Chúa rồi đó, thì mình mới yêu được người khác phần nào giống như Chúa. Và Kinh Thánh nói như vậy, chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước. Tình yêu phát xuất từ con người chúng ta nó có giới hạn đấy quý vị. Nhưng mà tình yêu mà tuôn trào trên đời sống của chúng ta qua cái tình yêu vô điều kiện agape của Chúa cứu thế, của Đấng Tạo Hóa, thì chúng ta sẽ thực tập được cái việc yêu những người, thương những người khó chịu, khó thương. Từ người thân trong nhà ra tới những người chúng ta gặp gỡ ở bên ngoài. Ước mong quý vị và các bạn sẽ suy nghĩ thêm một tí nữa để trước hết là với người xung quanh, chúng ta đang thích, đang yêu hay đang thương người đó. Từ người thân trong nhà cho tới người ở ngoài đường, quý vị các bạn đang thích hay đang yêu hay đang thương. Và xem lại xem chúng ta có muốn thương người phối ngẫu của mình, thương người, thương con cháu chúng ta, thương những người anh chị em chúng ta, thương hàng xóm chúng ta, thương những người chúng ta quan hệ không? Chúng ta chỉ làm như vậy khi chúng ta tiếp nhận sự cứu chuộc và tình thương từ Chúa cứu thế đã Đấng Tạo Hóa yêu chúng ta và điên cuồng và đã trả giá chết thay cho cái án phạt chết đời đời của chúng ta trong cõi vĩnh cửu. Mong quý vị các bạn suy nghĩ về điều này và quyết định sớm tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình. Mong quý vị sẽ tiếp tục theo dõi các bài nói chuyện khác trong loạt bài Quãng Cách Đó Đi của chúng tôi. Xin thân ái kính chào.